Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Ông Nguyễn Thanh Long ở Phan Thiết có nêu thắc mắc như sau.
Tôi khoảng 35 tuổi đó, tôi sinh năm 1975 đó. Thì tôi bị cái triệu chứng là nó đau cái đốt sống cổ là hai bên bả vai đổ lên. Không phải là nó đau mà là cái người nó có cái triệu chứng là nhức mỏi. Nó nhức thì giống như là có phải có một cái người mà họ xoa bóp cái vùng hai bên gáy, hai cái vùng gáy lại hai bên gần gần cái bả vai bên cái chỗ gáy thì nó cảm giác là nó lỏng ra, nó sẽ dễ chịu. Thì tôi không có biết được là bây giờ tôi ngại đi khám bác sĩ, không phải là không có bác sĩ, nhưng mà đại khái là tôi ngại là nó rất là nhiêu khê, và đi khám bác sĩ thì nó rất là nhiêu khê, cho nên là tôi không có cách. Đâm ra bây giờ có cái chương trình này thì tôi nhân đó tôi hỏi là để tôi đi khám cho nó chính xác luôn. À, cho nên là tôi nói là cái triệu chứng đó là của cái bệnh gì hay là nó như thế nào, nhờ đâu bác sĩ có thể là tư vấn cho tôi được không?
Sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Đây là một trường hợp phức tạp nên khó để mà đưa ra một câu trả lời thật giản dị như là bệnh nhân muốn. Thì bệnh nhân trẻ 35 tuổi hút thuốc lá nhưng cẩn thận về tính dục, có nhiều triệu chứng không rõ rệt ở nhiều hệ khác nhau như là đau nhức cơ bắp hoặc khớp vai, thoa bóp thì thấy dễ chịu hơn, đầu ngón tay thì bị tê buốt, nhức đầu và cảm giác như là máu lên đầu không đủ, nổi mẩn ở phần bộ phận sinh dục, ngứa ở trong niệu đạo. Mặt khác, bệnh nhân đã được bác sĩ khám tai mũi họng và định bệnh là có viêm xoang sàng và đã được chữa trị, đã có chụp x-ray xoang và phổi và đã khám bác sĩ về bệnh da liễu và kết quả hầu như là tất cả đều bình thường. Bệnh nhân đã từng uống corticoid trong một thời gian dài trong quá khứ. Những cái thuốc này có ở trong thuốc cổ truyền của Trung Hoa, mà có thể là bệnh nhân cố tình uống hay là không thì không biết rõ. Nhưng mà bệnh nhân hiểu biết khá tường tận các tác dụng của loại thuốc này. Thì tuy bệnh nhân có nói rõ là không muốn đi khám tổng quát vì quá nhiêu khê, thì đây lại là một cái trường hợp lý tưởng dành cho một bác sĩ y khoa gia đình hoặc là bác sĩ nội thương để có một cái nhìn tổng quát về tình trạng bệnh nhân. Bác sĩ cần phải xem kỹ lại bệnh sử của bệnh nhân, xem có đáng chú ý hay không, vì cũng như trong mọi trường hợp phức tạp, cái bệnh sử là yếu tố quan trọng nhất trong vấn đề đánh giá bệnh tình của một cái người nào đó. Ví dụ như là cần biết phải đau nhức từ bao giờ, có liên hệ đến hay là có một cái thay đổi nào đó trong cái nghề nghiệp, hay là ví dụ một cái tư thế trong lúc làm việc nào đó nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sự đau nhức. Đến đời sống tinh thần và tâm lý của bệnh nhân, cái nghề nghiệp của bệnh nhân có nặng nhọc hay không, hay là một cái chấn thương nào đó, một cái tai nạn nào đó có xảy ra trước đây và gây ra cái chứng đau kinh niên này hay là không. Và riêng về vấn đề quan hệ tình dục ở trong gia đình hay là ngoài gia đình như thế nào, và trong quá khứ bệnh nhân đã giảm xài những cái thuốc giảm đau nào và thuốc đó có hiệu nghiệm hay không, thì những cái vấn đề như vậy bác sĩ nội thương hay là bác sĩ y khoa tổng quát cần phải tìm biết để mà đánh giá lại cái tình hình. Bác sĩ cũng cần ra soát lại các định bệnh trước do các bác sĩ khác nhau đã làm để có một cái nhìn tổng quát hơn, một cái tổng thể của cái tình trạng bệnh nhân, và xem có thể giải thích được bằng một cái định bệnh duy nhất xuyên thấu đi qua các định bệnh khác nhau rời rạc của những cái bác sĩ chuyên khoa mà bệnh nhân đã gặp trước đây. Và một cái điểm nữa là bác sĩ tổng quát hay là bác sĩ gia đình sẽ khám bệnh nhân từ đầu tới chân, đi từ cái phần này đến phần khác, cái chi tiết để có một cái nhìn bao quát như nói ở trên. Nhưng mà với cái mục đích là qua các cái triệu chứng không rõ rệt, bệnh nhân nói chung có bệnh gì đáng kể về cái thể chất mà các bác sĩ chuyên khoa chưa tìm thấy và cần phải chữa hay không. Và nếu mà không có thấy vấn đề gì cấp thiết cần phải chữa, thì những cái triệu chứng đó có thể là biểu hiệu cho một cái tình trạng lo âu sợ hãi, tiếng Anh gọi là anxiety, hoặc là chứng trầm cảm, tiếng Anh gọi là depression. Có thể những cái chứng này, nếu mà bác sĩ có nhiều thì giờ, có chú tâm thì mới giúp bệnh nhân giải quyết được một cách gọn gàng và hợp lý. Vì thay vì giới thiệu đến nhiều bác sĩ chuyên khoa này đến chuyên khoa khác mà bệnh nhân vẫn thấy lạc lõng như trong cái trường hợp này. Tuy nhiên vì yêu cầu đặc biệt của bệnh nhân, nếu mà vị thính giả chị nhất quyết chị muốn đi khám bác sĩ chuyên khoa thì tôi có thể gợi ý bệnh nhân tìm đến các bác sĩ sau, mặc dù làm theo kiểu này thì có thể rất tốn kém và cũng có thể mất nhiều thời giờ. Thứ nhất là cần bác sĩ chuyên khoa thần kinh, tiếng Anh gọi là neurologist. Ví dụ bác sĩ thần kinh xem xét các triệu chứng đau ở tay, vai và đầu có phải do các sợi thần kinh đi từ cổ đi ra, hoặc là những cái sợi thần kinh đi từ cái lồng ngực đi ra và nó bị chèn ép ở một cái mức nào đó trong cái đường đi của nó. Và có thể bác sĩ sẽ đo những vấn đề chuyên môn như là đo cái dẫn truyền của các dây thần kinh, cho làm CT scan hoặc là MRI ở cái vùng xương cổ để xem xét có cái vấn đề nào trở ngại trong các đường dây của các thần kinh đi ra hay không. Bác sĩ cũng có thể xem bệnh nhân có những cái triệu chứng về nhức đầu như là migraine hay không để chữa trị theo cái tương ứng với cái bệnh đó. Điểm thứ hai là bệnh nhân đã khám chuyên khoa da liễu rồi và không thấy bệnh gì. Tuy nhiên, có nói là bệnh nhân nghi có thể, bác sĩ nghi là có thể nhiễm vi khuẩn, tôi nghe không rõ, có lẽ là chlamydia. Thì nếu đúng là chlamydia, thì cái thuốc mà dùng để trị bệnh này mà bệnh nhân đã dùng là màu xanh, có thể là chất sát trùng và không có chữa dứt được cái bệnh này. Và nếu đúng là chlamydia thì có thể phải cần dùng đến một cái loại thuốc trụ sinh đặc hiệu hơn như là azithromycin, viết là AZITHROMYCINE, hoặc là doxycycline, viết là DOXYCINE. Và phải theo trong cái trường hợp đầu, azithromycin thì thường thường theo CDC của Mỹ thì người ta khuyến cáo là dùng trong trường hợp này là 1 gram trong một liều, và doxycycline thì người ta xài 100 mg hai lần một ngày và phải kéo dài trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp này, bệnh nhân có thể nhờ bác sĩ niệu khoa là tiếng Anh là urologist để khám xem tuyến tiền liệt, là cái tuyến prostate của bệnh nhân có bị viêm hay không. Và bác sĩ niệu khoa cũng có thể tìm hiểu thêm về cơ năng tính dục của bệnh nhân, những cái cách bệnh nhân sinh sống, về vệ sinh, về vấn đề tính dục nó có ảnh hưởng gì tới những cái triệu chứng mà chúng ta đang gặp ở đây hay không. Bác sĩ thứ ba mà chúng tôi có thể gợi ý bệnh nhân đi tìm gặp là bác sĩ nội tiết, là endocrinologist, để xem tác dụng của cái sử dụng thuốc có nhiều corticoid trước đây hiện nay có còn ảnh hưởng gì đến bệnh nhân hay không, và có thể tìm xem ở trong những cái thuốc bệnh nhân đang xài cũng có cái loại thuốc này hay không, và có thể xem cái tuyến giáp trạng có hoạt động bình thường hay không, vì tuyến giáp trạng nếu mà suy có thể ảnh hưởng đến cái cách bệnh nhân suy nghĩ, có thể cái ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe tổng quát chung của bệnh nhân. Và nếu mà các bác sĩ trên không có tìm ra được nguyên nhân gì đáng kể thì chúng ta phải nghĩ đến gặp bác sĩ tâm thần, tức là psychiatrist, hay là tâm lý gia, psychologist, để xem xét về cá tính của bệnh nhân. Xem cá tính bệnh nhân có những cái nét bất bình thường nào hay không. Những cái nét này, nếu mà ở một cái người nào đó, có thể ngăn cản cái người đó đối phó với là các khó khăn của cuộc sống một cách lành mạnh. Và bác sĩ chuyên khoa về tâm lý hoặc tâm thần có thể tìm hiểu xem có một cái tác nhân nào gây stress, tiếng Anh gọi là stressor, một cái yếu tố nào đó gây ra cái hội chứng gọi là cái hội chứng đau kinh niên, tiếng Anh gọi là chronic pain syndrome. Cái chữ kinh niên có thể dùng dịch cái chữ chronic, mà cũng có thể dùng cái chữ bây giờ gọi là mạn tính, thì tôi xin tạm dịch là hội chứng đau mạn tính. Và bác sĩ về tâm thần hay là tâm lý cũng có thể coi bệnh nhân có những cái dấu hiệu trầm cảm hay không và chữa bệnh thích ứng. Một số thuốc chống trầm cảm bằng cách tăng nồng độ serotonin và norepinephrine ở trong cái hệ thần kinh của chúng ta. Và cũng như cũng có một cái số thuốc bình thường thì dùng để chống động kinh như là gabapentin, thì có thể giúp cho một số bệnh nhân bị cái chứng đau kinh niên giảm bớt cái cơn đau đi, nếu mà các biện pháp dạng gì hơn không có giúp đỡ được nhiều. Và cuối cùng, trong trường hợp hội chứng đau kinh niên thì các chuyên viên về vật lý trị liệu, nếu có thể được có sự giúp đỡ của các chuyên viên này, thì có thể giúp cho bệnh nhân bớt đau như là dùng massage, sử dụng hơi nóng hoặc là dùng cái nước đá lạnh khắc phục cơn đau và tăng cái khả năng vận dụng các cơ bắp, các khớp xương của bệnh nhân, mặc dù các cơn đau đó có thể làm cho bệnh nhân kém hoạt động hơn. Xin chúc bệnh nhân may mắn và cũng nên nhắc bệnh nhân là nhớ bỏ hút thuốc lá. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ 3 và thứ 5 mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.